Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cũng có đi chùa nhưng mà không phải là trong cái đạo Phật, nhưng mà thấy một số cái hình ảnh ở trong đó nó khác với thầy giảng dạy đây. Như chẳng hạn như trong đó có những thần linh mình cũng có thờ trong đó, ở ngoài xung quanh chỗ chùa hoặc là trong chùa cũng có những cái đấng mà mình thờ. Vậy thì mình vô thần nhưng mà tại sao mình lại thờ cái đó? Thứ hai, thầy đã biết được những cái vấn nạn là truyền bá không chính xác như vậy, thì mình có những giải pháp nào? Cái này cái vĩ mô mình hỏi chung thì thầy có thể chia sẻ.
Trước nhất á, chúng ta phải phân biệt khái niệm vô thần trong ngữ nghĩa chữ sa môn gắn cho Đức Phật và chữ vô thần á, được chủ nghĩa khoa học xã hội vô thần ngày nay chủ trương là khác nhau. Chữ vô thần ở trong đạo Phật á, là chỉ cho việc không thừa nhận Thượng Đế là có thật, không thừa nhận Thượng Đế là sáng thế, không thừa nhận các thần linh đó là chủ quản các chức nghiệp ngành nghề và quyết định cái vận mệnh của con người, chứ không phải là không thừa nhận có tôn giáo. Còn chủ nghĩa cộng sản đó, thì trong giai đoạn đầu do vì ngộ nhận và lý giải sai câu nói của Marx nên có khuynh hướng là muốn xóa sổ các tôn giáo, không chấp nhận các tôn giáo. Về sau này đó là nhiều nhà tư tưởng Marxist đó, nhận ra được cái sai lầm này, bắt đầu mới đánh giá tôn giáo dưới góc độ đạo đức, xã hội và tâm linh. Nó có những chức năng rất là tích cực và có thể góp phần giúp cho người sống hạnh phúc hơn, vân vân. Do đó việc mà vào chùa ta gặp các tượng Phật, các vị Bồ Tát được thờ trên các điện Phật đó là cũng chuyện bình thường, bởi vì đây Đức Phật không phải là Thượng Đế, các Bồ Tát không phải là các thần linh, mà việc thờ phượng các Phật Bồ Tát đó, theo văn hóa thờ phượng của đạo Phật đó, được hiểu là như thế này: thờ để chúng ta đi quyết tâm học hỏi các đức tính của các ngài để cho mình trở thành các nhân vật đó ở hiện tại và trong tương lai về phương diện ứng dụng. Và mỗi một vị Phật, mỗi vị Bồ Tát ở trong đạo Phật đó lại có một cái danh hiệu hay còn gọi là đức hiệu, tức là trong cái danh hiệu đó nó thể hiện ra cái đạo đức hay là cái nhân cách đặc biệt của vị đó. Ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm, hiểu theo nghĩa đen đó là quán chiếu, lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác để cảm thông, để tìm giải pháp giúp đỡ cho họ vượt qua. Như vậy khi mà thờ phượng Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì chúng ta phải cam kết học cho bằng được cái thói quen lắng nghe, cảm thông, hiểu thấu đáo, giúp đỡ tận tình, giải quyết các vấn nạn. Đó là những đức tính đặc biệt. Hoặc khi ta thờ Bồ Tát Địa Tạng thì nghĩa đen đó là gì? Tâm như là cái kho tàng, tâm như là quả đi cầu. Và từ đó là Phật giáo có chữ tâm địa, tức là cái tâm mình giống như là cái trái đất vậy đó, nó chứa tất cả các cái quặng mỏ, thậm chí các vật dơ. Vì nó trái đất nó chứa các quặng mỏ, khi dùng chữ tâm địa chúng ta liên tưởng rằng là mình có các cái mỏ đạo đức nè, có các cái mỏ an vui nè, rồi các cái mỏ nhân cách cao thượng nè, phải khai thác cho bằng được các quặng mỏ đó. Cho nên khi thờ Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta nêu cái cam kết là tôi phải có tâm lượng như trái đất, tức là rộng lượng, cao thượng, vĩ đại và bao dung. Tương tự khi thờ Đức Phật A Di Đà đó, thì ý nghĩa gốc của chữ A Di Đà là vô lượng quang. Quang đó là ánh sáng, tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng là không giới hạn. Trí tuệ không giới hạn là trí tuệ nhìn thẩm thấu về bản chất của mọi sự vật như chúng đang là. Đó là một cái nhận thức đúng về bản chất cuộc sống. Cho nên sử dụng trí tuệ này để giải quyết các vấn nạn. Cho nên khi thờ và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta phải cam kết là tôi phải sống với trí tuệ không giới hạn, tức là trí tuệ không phân biệt, một trí tuệ có hiểu biết, hướng đến các lợi ích vân vân. Tức là việc thờ phượng chính ở trong các chùa nó dựa vào yếu tố vừa nêu, tức là dựa vào đức hiệu của các đức Phật và Bồ Tát. Nhưng mà dân gian đó thì ứng xử một cách khác, quần chúng Phật tử đến chùa không có lại Phật, không thờ Phật như ý nghĩa vừa nêu, mà vô chùa lại Phật để cầu nguyện Phật ban phước ngăn ngọa. Nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, cái mê tín nó đã lan truyền vào trong các chùa đến tận cùng các ngõ ngách. Người ta thắp hương vốn là văn hóa của Trung Quốc, rồi người ta đốt giấy vàng mã, nhét tiền vào tượng Phật, đã dùng bàn tay đụng vào các cái tượng Phật rồi chỉnh vào trán vào đầu để mong được sự bình an. Đó là những cái tín ngưỡng dân gian chứ không phải của Phật giáo. Thỉnh thoảng một số chùa có thờ các thần linh. Thì như chúng tôi nói trong buổi thuyết trình đó, đó là cái quá trình tiếp biến văn hóa đó đã làm cho một số tăng sĩ ở tại các chùa đó đã không biết dừng lại đúng cách, cho nên là tiếp thu các ông thần linh, các bà thần linh thuộc các tôn giáo khác vốn ngược lên vào Phật và thượng họ lên bàn thờ, và điều đó nó dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan, nó trái với lại chủ trương của đạo Phật và chủ trương của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên người tri thức khi đến chùa đó thì chúng ta không nên bị kẹt vào các hình thức tín ngưỡng đạo. Thì đạo Phật không có khuyến cáo chúng ta cầu nguyện, mà dạy chúng ta phát nguyện như vừa nêu, và dạy chúng ta những phương pháp thực tập để giải quyết các vấn nạn. Vấn nạn chỗ nào phải nhìn ra được gốc rễ của nó và nỗ lực thực hiện giải quyết nó, chứ không cần phải cầu nguyện gì hết đó. Về giải pháp để kết thúc việc biến các cái dây tùng rễ trở thành các cái nhánh cây bồ đề, tức là các cái dữ liệu văn hóa ngoài đạo Phật, các tín ngưỡng đạo Phật đã trở thành là các cái biểu hiện hoạt động tôn giáo của đạo Phật, thì nó gồm có bốn vấn đề chính mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất là giáo hội Phật giáo Việt Nam là lãnh đạo của Phật giáo tại Việt Nam nên có những cái quy chế hay là những cái sắc lệnh về sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng dành cho các Phật tử, và hướng dẫn cũng như là ngăn cấm những cái sinh hoạt và những biểu hiện không phù hợp với văn hóa Phật giáo. Hiện nay đó thì giáo hội đang đi đến cái con đường đó, đang trong giai đoạn là phát họa dự thảo thôi, có lẽ sẽ ban hành trong thời gian tới. Và khi các cái dự thảo này được thống nhất thông qua đó, thì các tăng ni, tức là những người làm chủ trì, sẽ hiểu rõ đâu là điều mà mình nên truyền bá, đâu là điều nên khuyến cáo các quần chúng Phật tử không nên đi theo. Điều hai đó là bản thân của các tăng ni với vai trò là chủ trì của các chùa cần phải đề cao cái tính trách nhiệm về trí tuệ và đạo đức, để không truyền bá mê tín dị đoan, không biến các cái tập tục tín ngưỡng dân gian và thuộc của các tôn giáo khác trở thành là một cái hoạt động tín ngưỡng ở trong đạo Phật. Tại vì về bản chất đó, đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo này, và vay mượn các tôn giáo khác đó là nó không phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Thứ hai, nó làm cho đạo Phật bị ngộ nhận và bị đánh giá rất là tiêu cực. Điều thứ ba đó, thì các Phật tử cần phải siêng năng đến chùa, nhất là vào ngày Chủ nhật hay là thứ bảy, tùy theo các chùa, để chúng ta được học triết lý Phật giáo. Khi học triết lý Phật giáo thì mình sẽ hiểu một đạo Phật rất là rõ ràng, khác biệt và vượt trội hơn những gì mà chúng ta đã nhìn thấy, để từ đó chúng ta không sa đà tiếp tục vào các cái mê tín dị đoan như trước khi chúng ta đã chưa là Phật tử. Và cần phải dành thời gian cần thiết để đọc thêm kinh sách mà hiện nay nó đã được việt hóa đại đa số rồi. Thứ tư, ngoài những nỗ lực vừa nêu đó, thì người Phật tử cần phải vào trong các trang mạng Phật giáo để có thể nghe trực tiếp lời kinh Phật dạy được âm thanh hóa. Và hiện nay thì việc nghe kinh đó, nó thuận lợi hơn là đọc kinh. Đọc kinh thì chúng ta giống như đọc sách, phải ngưng hết tất cả các công việc thường nhật vào một bên. Còn nghe kinh đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục làm công việc hàng ngày, thậm chí đang khi vệ sinh cá nhân chúng ta vẫn có thể nghe kinh được, hoặc là đang chạy xe chúng ta có thể mở một cái bài kinh đã được âm thanh hóa lên để nghe được. Thì chùa Giác Ngộ là nơi làm ra ấn bản âm thanh hóa kinh điển đầu tiên trên thế giới từ năm 2004, và hiện nay cũng đang tiếp tục làm, tức là cứ mỗi năm trôi qua thì có thêm nhiều bộ kinh mới được âm thanh hóa và phổ biến miễn phí trên trang web và tủ sách Phật học .com. Còn ai có ổ đĩa cứng vài trăm GB đó, có thể đem đến để lót hết tất cả các cái dữ liệu âm thanh này, đưa ngày hôm trước thì nhận ngày hôm sau, để có thể có cơ hội nghe rộng nhiều hơn. Dù bốn cái nỗ lực đó có thể đạt được một cách trọn vẹn hay không trong tương lai gần hay tương lai xa đó, thì điều mà chúng ta cần phải lưu tâm là gì? Không nên đánh đồng đạo Phật do Đức Phật Thích Ca giảng dạy với các biểu hiện của đạo Phật đang được diễn ra tại các chùa. Thấy rõ được cái việc mà bị biên tập và thay đổi, cho nên khi còn sống Đức Phật đã dạy như thế này: đừng nên vội tin những gì chỉ vì điều đó được do thầy mình nói, chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển, chỉ vì điều đó phù hợp với tư duy của mình, chỉ vì điều đó được quá nhiều người đồn thổi, vân vân. Thì đó là những cái nội dung căn bản trong bài kinh 10 cơ sở của một đức tin chân chính. Như vậy Đạo Phật dạy chúng ta sử dụng lý trí để đánh giá mọi sự vật, và thuật ngữ Đức Phật dạy đó là đến để mà thấy, là một trong 6 đặc điểm của Đạo Phật. Đang khi các tôn giáo khác thì dạy chúng ta là đến để mà tin. Khi tin thì chúng ta không cần phải phản biện, không đặt vấn đề, cứ làm theo thôi. Còn để thấy đó thì chúng ta được mời như là một nhân chứng, dùng tri thức để đánh giá và phản biện đó. Khi nào chúng ta thấy nó thật sự có giá trị và lợi ích thì chúng ta theo. Thì đó là cái bản chất khác biệt giữa Đạo Phật với tôn giáo. Vì Đạo Phật nhấn mạnh đến góc độ tri thức, vì chữ Phật ấy, có nghĩa là tỉnh thức mà. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, cho nên nó muốn được tỉnh thức thì chúng ta phải sử dụng tri thức như là mũi nhọn để giải quyết các phân nạn khổ đau của kiếp người, chứ không phải là việc tín ngưỡng theo cái phong cách giống như là các tôn giáo khác. Xin yêu câu hỏi khác.